Chương 6. Sau giờ học ngày hôm sau, Will và Chester lại tiếp tục công việc đào bới. Will đang quay lại sau khi đổ đất xong, xe cúc kích của nó chất ngất nghẽo mấy cái xô rỗng khi nó hối hả đẩy về đường hầm chỗ Chester đang đục đẽo lớp đá. Will hỏi Chester, sao rồi? Chắc chắn là không có dễ hơn chút nào hết. Chester đáp, lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo dơ hầy và do vậy quẹt đất tèm lem khuôn mặt nó. Khoan, để tao coi qua một cái, mày nghĩ ra lau đi. Ừ. Will rọi ngọn đèn soi gắn trên mũ cối của nó vào bề mặt vách đá, phần vện những vệt màu nâu và vàng. Huyền ảo của vỉa đá bị mũi cuốc chim đục ngẫu nhiên, rồi nó thở ra thành tiếng. Hay, tao thấy tụi mình nên ngừng lại để suy nghĩ về chuyện này một chút. Cứ giọng đầu vô một bức tường bằng sao thạch thì chẳng tích sự gì. Uống miếng nước cái đã. Ừ, đề nghị hay đấy. Chester mừng rỡ tán thành, hai đứa quay lại gian phòng chính. Will đưa cho Chester một chai nước. Nó nói với Chester lúc đó đang nhìn lơ đễnh khoảng không trước mặt. Mày chịu làm tiếp vụ này thì tao mừng lắm. Dễ ghiền hén. Chester quay lại nhìn Will đáp. Ờ, thì thật ra cũng chẳng biết đúng hay không. Tao đã nói là tao sẽ giúp được mày đục đá. Nhưng sau đó tao không chắc lắm. Hồi hôm cánh tay tao nhức kinh khủng. Ôi, mày sẽ quen thôi. Với lại mày có tài bẩm sinh. Chester cười rạng rỡ. Thật không? Mày thấy vậy hả? Chắc chắn, mai mốt mày sẽ giỏi gần bằng tao. Chester đùa giỡn véo cánh tay nó và cả hai đứa cùng cười vang. Những tiếng cười của tụi nó xìu xuống khi nét mặt Will trở nên nghiêm trang. Chester hỏi, gì vậy? Chúng ta sẽ phải tính toán lại việc này. Vân đá này có lẽ quá dày, tụi mình không thể đục thủng được. Will nhíu mày, ngón tay đan nhau trên đỉnh đầu. Một động tác nhiễm từ cha nó. Mày thấy sao nếu đào vòng phía dưới là của nó? Phía dưới hả? Mình có buộc phải xuống sâu quá không? Không, trước đây ta từng xuống sâu hơn nữa. Hồi nào? Will nói lãng, có hai đường hầm của ta ăn xuống sâu hơn cả cái này. Nếu mình đào vòng xuống phía dưới, tụi mình có thể dùng được tảng sa thạch này, mày hiểu không? Vì nó là một lớp đá nguyên, chắc chắn. Mình có thể dùng nó làm nóc một đường hầm mới. Có khi cũng không cần tới trụ chống nào hết. Chester hỏi lại, không cần trụ chống hả? An toàn tuyệt đối. Nếu không thì sao? Nếu nó sập xuống lúc mình ở dưới hầm thì sao? Chester tỏ ra không hợi lắm trước viễn cảnh đó. Mày lo lắng thái quá. Thôi, tụi mình làm tiếp đi. Will đã quyết định rồi và đi luôn xuống đường hầm. Chester gọi với theo. Ê, mắc gì tụi mình phải đào cụp xương sống hả? Ý tao nói kế hoạch này có mục tiêu gì không? Để làm gì hả? Will khựng lại vì câu hỏi đó. Mấy giây sau nó mới trả lời. Nó nhìn chậm. Không. Chẳng có ghi trên bản đồ địa hình của bang quân nhu hay bản đồ lũ trữ của ba tao. Nó hít một hơi thật sâu rồi quay lại nói với Chester. Đào, là để đào thôi. Chester hỏi lại ngay. Vậy mày có cho là có cái gì đó bị chôn vùi ở dưới? Như mấy thứ moi ra từ những hố rắc cũ mà mày nói đó. Will lắc đầu. Không, dĩ nhiên tìm được cái gì thì tuyệt quá, nhưng việc này quan trọng hơn. Nó quơ quơ tay trước mặt một cách quái gở. Việc gì? Tất cả việc này. Will đảo mắt khắp các vách hầm đến nóc hầm trên đầu của tụi nó. Không cảm thấy hả? Mỗi một nhát cuốc xuống có cảm giác như thể tụi mình đang du hành ngược thời gian. Nó ngừng lại, mỉm cười với chính mình. Về nơi chưa ai từng đến trong nhiều thế kỷ, có khi chưa bao giờ đến từ trước giờ nữa. Chester hỏi, vậy là mày không biết có cái gì ở đó? Will cương quyết nói, đương nhiên không. Nhưng tao sẽ không để cho một miếng sa thạch nào đánh bại tao. Chester cảm thấy bối rối kinh hoàng. Chẳng qua là tao nghĩ nếu tụi mình không nhắm tới một mục tiêu cụ thể, thì sao tụi mình không xoay qua đào một đường hầm khác? Will lại lắc đầu, nhưng không thèm giải thích nữa. Nhưng như vậy sẽ dễ hơn nhiều. Chester nói, giọng bắt đầu cáo như thể nó đã biết là đừng hòng có được câu trả lời hợp lý của Will. Tại sao không làm vậy chứ? Linh cảm. Will nói sẵn. Rồi đi xuống đường hầm trước khi Chester kiểu thốt thêm một lời nào nữa. Chester nhún vai, cầm cây cuốc chim lên. Nó khùng, mà mình cũng khùng lầy theo nó. Mình làm cái khỉ gì ở đây chứ? Nó lào bào với chính mình, để ra ở nhà, lúc này, chơi game, khô ráo và ấm áp. Nó ngó xuống bộ đồ lắm đầy sình, tự lặp lại nhiều lần. Khùng thầy chạy. Ngày của tiến sĩ Barrow vẫn luôn như mọi ngày, Ông đang ngồi dựa lưng một cách sang trọng trên cái ghế nha sĩ, với tờ báo còn gấp lại đặt trên đùi, sắp sửa thả mình vào giấc ngủ sau bữa ăn dằn bụng, thì cánh cửa viện bảo tàng mở ra. Joe Carruthers, nguyên thiếu tá lực lượng kỵ binh của nữ hoàng, cắm cúi đi vào, đảo mắt nhìn quanh phòng cho đến khi thấy tiến sĩ Burroughs. Cái đầu của tiến sĩ đang lừ lừ, gục gặt trên cái ghế nha sĩ. Sẵn sàng, Burroughs. Ông trống lên gần như khoái trá trước phản ứng bật đầu dậy của tiến sĩ Burroughs. Ông Charles Carruthers là cựu chiến binh thời đệ nhị thế chiến, không bao giờ đánh mất tác phong nhà binh hay thói lỗ mãng. Tiến sĩ Burroughs đã tặng cho ông một hổn danh không được hay lắm. Là châu khóm, xuất phát từ cái mũi phòng và đỏ một cách gây chú ý, có thể là hậu quả của một vết thương chiến tranh hay như tiến sĩ Burroughs đôi khi tự biện giải, nhưng rất có thể là do số lượng khổng lồ rượu gin mà ông ta đã tiêu thụ. Ở tuổi 70 mấy, ông ta vẫn hoạt bát một cách đáng ngạc nhiên và có thiên hướng sủa ồn ào. Lúc này tiến sĩ chẳng muốn gặp ông chút xíu nào hết. Lên yên, Burroughs, cần ông đến dọn cái này cho tôi, nếu ông rảnh được một phút, mà chắc là rảnh, thấy ông đâu có làm gì ở đây, đúng không nào? Tiến sĩ Burroughs bất đắc dĩ dứt ra một xíu giấc mơ màng, đáp thừa nhựa. Ồ không, xin lỗi ông Carruthers. Tôi không thể nào bỏ mặc viện bảo tàng không người trông coi. Xét cho cùng tôi đang làm nhiệm vụ. Từ đầu kia sảnh chính, ông Joe Carruthers tiếp tục rống. Thôi đi cha, đây là một nhiệm vụ đặc biệt. Ông hiểu không? Cần ý kiến của ông. Con gái tôi và thằng chồng mới vừa mua một căn nhà phía cuối đường 2. Vừa cho sửa xong cái bếp, thì tôi nó tìm được một cái gì đó ngộ lắm. Tiến sĩ Burroughs hỏi, vẫn còn quạo vì bị phá giấc ngủ. Ngộ như thế nào? Một cái lỗ ngộ lắm trên sàn. Cái đó thì kêu mấy người thợ xây mà giải quyết. Không phải chuyện đó, ông già ơi, không phải loại chuyện xây sửa nhà. Tiến sĩ Burroughs bắt đầu thấy tò mò. Sao? Tốt hơn là ông tự đi khảo sát lấy ông già. Tôi thấy ông là người biết hết lịch sử vùng này. Tôi nghĩ tới ông ngay. Tôi nói với con gái Benny của tôi, ông rành nhất việc này. Tôi nói với nó, tay này thật sự biết chuyên môn. Tiến sĩ Burroughs hơi ngây ngất với ý tưởng ông là chuyên gia về lịch sử địa phương. Vì vậy, ông đứng lên, ra vẻ trịnh trọng, mặc áo khoác vào. Khóa cửa viện bảo tàng xong, ông sóng bước bên cạnh ông Joe Khóm, ráng theo kịp bước chân lính diễu hành dọc con đường 2. Rồi quẹo vô đường Chekiru, ông Joe Khóm chỉ phát biểu thêm một lần khi cả hai quẹo qua một góc đường khác để vào quảng trường Martino. Mấy con chó mắc dịch, người ta lẽ ra không được thả chúng chạy rong như vậy. Ngó thấy mấy tờ giấy bị gió thổi bay ngang qua đường ở đằng xa, ông cầm ràm, lẽ ra phải xích lũ chó lại. Sau đó cả hai đi tới một ngôi nhà, nhà số 23 là một ngôi nhà có nền cao, không khác gì tất cả những ngôi nhà tiếp nối nhau, giáp bốn cạnh của quảng trường, được xây bằng gạch với nét đặc trưng của kiến trúc Georgi thời đầu. Đây là phong cách kiến trúc thời vua Georgi 1-4 khoảng năm 1720 đến năm 1840. Mặc dù mỗi căn nhà hơi hẹp với một thẻo vườn bé tẻ ở phía sau, tiến sĩ Burroughs vẫn ngưỡng mộ chúng mỗi lần có dịp tình cờ đi ngang qua khu vực này. Ông vui vẻ nhân cơ hội này nhìn vào nội thất một căn. Ông Joe Khóm vọng lên cánh cửa đời rót ghép bằng bốn tấm ván, bằng một sức mạnh có thể xuyên thủng cánh cửa. Mỗi lần vọng khiến mặt tiến sĩ Burroughs nhăn lại một cái. Một phụ nữ trẻ mở cửa, gương mặt cô ta nhẹ nhàng hẳn ra khi nhận ra cha mình. Ôi ba, vậy mà là ba mời được ông ấy. Cô ta quay sang tiến sĩ Burroughs nở nụ cười e dè. Mời đi thẳng xuống nhà bếp, hơi bừa bộn nhưng tôi sẽ pha trà ngay. Cô vừa nói vừa đóng cánh cửa lại. Tiến sĩ Burroughs đi theo ông Joe Khóm, dẫn bước trên đám bụi bặm trong hành lang, nơi giấy dán tường được lột xuống dang dở. Khi đã vào trong nhà bếp, cô con gái của ông Joe Khóm quay sang nói với tiến sĩ Burroughs. Xin lỗi, tôi hơi vô phép chưa tự giới thiệu. Tên tôi là Benny Hansen. Tôi nhớ chúng ta đã từng gặp nhau. Cô ta nhấn mạnh cái họ mới lấy theo họ chồng một cách hãnh diện. Trong một thoáng lúng túng, tiến sĩ Burroughs có vẻ hoàn toàn mù mịt về ngụ ý của nữ chủ nhân, khiến cô ta đỏ mặt ngượng nghịu nên vội lắp bắp mấy tiếng gì đó rồi lại đi pha trà. Trong khi đó, tiến sĩ Burroughs tỉnh bơ trước sự quê độ của nữ chủ nhân, bắt đầu xem xét căn phòng. Nó đã bị cạo gỡ các lớp vữa để lộ ra lớp gạch bên trong. Dọc theo một bức tường đã gắn một cái chậu rửa chén mới toanh với tủ chén vừa làm xong một nửa. Cô Benny chỉ lên bức tường đối diện với bức tường đã gắn chậu và tủ, rồi nói, chúng tôi tính gỡ bỏ cái khung lò sưởi để làm cái quầy ăn điểm tâm ở chỗ đó. Kiến trúc sư nói là chúng tôi chỉ cần một thanh dằn lên trần. Cô ta chỉ một cái lỗ mà tiến sĩ Burroughs có thể thấy một cái dầm mới bằng kim loại đã được gắn vào. Nhưng khi những người thợ xây đục ra lớp gạch cũ, thì bức tường phía sau lò sưởi sụp xuống và họ nhìn thấy cái này. Tôi đã gọi cho kiến trúc sư, nhưng ông ấy chưa gọi lại cho tôi. Phía sau bể lò sưởi là một đống gạch bám đầy hộp bồ hóng, xác định vị trí của bụng lò sưởi trước đó. Bức tường sụp xuống để lộ một chỗ khá rộng ở phía sau, cỡ cái buồng của cha xưng tội trong nhà thờ. Cái này hơi bất thường, chẳng lẽ là một ống thông khói thứ hai? Ông tự nhủ và gần như la to lên một tràng. Không! Trong lúc lắc lư cái đầu, ông bước tới gần hơn để nhìn xuống. Dưới sàn là một lỗ thông gió kích cỡ một thước dài, nửa thước ngang. Bước lên đống gạch rời, ông cúi xuống bên mép lỗ thông gió dòm vô. À, cô có sẵn cái đèn pin đó không? Ông hỏi. Benny đi lấy một cây. Ông nhận cái đèn pin và rọi xuống lỗ hổng. Thành lát gạch, tôi dám nói là đầu thế kỷ 18, dường như được xây cùng thời với cái nhà. Ông lẩm bẩm một mình trong lúc ông xô khớm và cô con gái nhìn ông với vẻ căng thẳng. Nhưng mà cái quỷ này để làm gì? Ông lẩm nhẩm tiếp. Điều lạ lùng nhất là khi ông chồm tới để nhìn xuống, ông chẳng thấy đáy của nó ở đâu cả. Ông đứng thẳng lên, hỏi cô Benny. Cô thử nó sâu cỡ nào chưa? Cô ta trả lời đơn giản. Bằng cái gì? Tôi xin cái này nhé. Tiến sĩ Burrow cầm lên một nửa miếng gạch từ đống gạch vụn của bức tường sụp. Cô Benny gật đầu. Ông bèn quay lại miệng hố, chọn thế đứng, liền viên gạch xuống. Bây giờ nghe nhé. Ông nói với hai cha con ông Joe khóm khi thả viên gạch xuống miệng lỗ thông gió. Họ nghe tiếng viên gạch chạm vào thành ống khi rơi. Âm thanh mỗi lúc một xa vắng cho đến khi vọng âm yếu ớt vọng lại tai tiến sĩ Burrow. Ông đang quỳ bên lỗ hổng. Benny hỏi, nó có... Tiến sĩ Burrow giơ tay lên ngăn cô ta một cách bất lịch sự khiến cô giật mình. Một lát sau ông ngước lên chau mày nhìn ông Joe khóm và cô Benny. Ông nhận định, không nghe nó chạm đáy, nhưng nghe nó cứ như va vô thành ống hoài. Làm sao có thể sâu tới cỡ đó được? Sau đó dường như chẳng màng đi bụi đất chơi bẩn, ông nằm dài xuống sàn, thòng đầu và vai xuống cái lỗ sâu đến mức có thể. Xăm soi bóng đèn bên dưới ông bằng ánh sáng đèn pin mà ông chuỗi thẳng tay ra cầm để rọi. Thình lình ông sửng sốt, bắt đầu hít hửi kỹ lưỡng. Không lẽ nào? Ông Joe khóm hỏi. Cái gì vậy ông Burrow? Có gì phải trình báo không? Tiến sĩ Burrow ngóc đầu lên khỏi lỗ trống rồi nói. Có thể tôi nhầm, nhưng tôi thề là có một tí hơi gió thông lên. Tại sao lại có, tôi thật không biết. Trừ phi toàn bộ khu nhà này được xây với kiểu hệ thống thông gió thế nào đó giữa các ngôi nhà. Nhưng mà cả đời tôi cũng không thể hình dung ra được tại sao phải cần tới chúng. Điều đáng tò mò chính là đường ống. Ông lăn qua, nằm ngửa, chỉ cái đèn pin hướng lên phía trên lỗ hổng. Có vẻ như thông tuốt lên trên, ngay sau ống khói lò sưởi thông thường, tôi đoán là nó cũng thông gió như một phần của cụm ống khói trên nóc nhà chăng? Điều mà tiến sĩ Burrow đã không nói với hai cha con ông Joe khóm là ông lại ngửi phải cái mùi ẩm mốc đặc biệt, giống y cái mùi ông đã nhận ra khi đụng phải người đội mũ trên đường hai hôm trước. Ông không dám nói với họ, bởi vì nghe có vẻ quái đản rùng rợn quá. Ở dưới đường hầm, Will và Chester cuối cùng đã có tiến bộ. Hai đứa nó đang đào lớp đất mềm bên dưới tảng đá, thì mũi cuốc chim của Will chạm phải cái gì đó cứng rắn. Nó cáu kỉnh la lên. Cà chớn, đừng bảo tao là đá cũng thò xuống dưới đây. Chester lập tức quăng cái xe cúc kích chạy từ phòng lớn đến, ngạc nhiên vì tiếng la. Nó hỏi, chuyện gì vậy Will? Cức, cức, cức. Will vừa nói vừa bổ mạnh lưỡi cuốc vào chướng ngại vật. Chester hét, cái gì vậy? Nó hoảng hốt vì trước đây chưa bao giờ thấy Will bất bình tĩnh như vậy. Nó giống như một thằng bị ma ám. Will giáng mạnh thêm những nhát cuốc, hùng hục, bổ như điên vào mặt đá. Chester buộc phải lùi lại một bước để khỏi bị nó vung cuốc trúng phải hay bị đám đất đá vụn nó hất ra sau lưng chúng. Bỗng nhiên Will ngừng tay vì im lặng một lát. Sau đó liền gây cuốc chim vào một bên. Nó quỳ thụp xuống, dùng tay bới móc loạn xạ phía trước mặt nó. Đây, nhìn thử coi. Nhìn cái gì? Will nói đứt hơi, tự nhìn đi. Chester bò xuống và thấy cái đã khiến cho bạn nó hào hứng dữ vậy. Ở chỗ Will đã gạt hết đất, lộ ra nhiều lớp của bức tường gạch nằm bên dưới tảng sa thạch. Và Will đã khởi ra vượt vài viên gạch đầu tiên. Chester lo lắng nói, nhưng nếu đó là đường ống cống hay đường xe điện ngầm hay cái gì tương tự thì sao? Mày có chắc là tụi mình nên đào như vậy không? Biết đâu nó liên quan đến ống dẫn nước. Ta không thích chuyện này thế nào. Bình tĩnh lại Chester, theo bản đồ thì chung quanh đây không có gì hết. Tụi mình đang ở ngoài rìa của một thành phố cổ, đúng không? Chester không rõ ý tứ của bạn nó, ngập ngừng nói, đúng. Vậy thì sẽ không có bất cứ thứ gì được xây dựng trong vòng 100 đến 150 năm gần đây, cho nên khó có mà đường đi xe điện ngầm ở tuốt dưới này. ngay cả đường ngầm không sử dụng. Tao đã xem hết mấy bản đồ cũ với ba tao. Tao nghĩ đây có thể là một ống cống. Nhưng nếu mày nhìn kỹ đường cong của gạch tiếp giáp với đá, thì có thể tụi mình đang ở gần trên miệng cống. Nó có thể là vách tầng hầm của một căn nhà cổ hoặc có lẽ là nền. Nhưng tao thắc mắc làm sao mà nó được xây bên dưới tảng sa thạch. Kỳ lạ thật. Chester lùi lại hai bước không nói gì, cho nên Will tiếp tục dốc sức ra thêm vài phút nữa rồi ngừng lại. Nhận ra thằng bạn nó đang phân vân, lo lắng đằng sau lưng. Will quay lại, thở ra một hơi dài. Nghe đây, Chester, nếu mày muốn thì tụi mình gần bữa nay, và tối nay tao sẽ hỏi lại ba tao, để coi ba tao nghĩ sao. Ừ, mày nên làm vậy, Will à. Mày biết đấy, để phòng xa. Tiến sĩ Burrow chia tay ông Joe khớm và cô con gái ông ta, hứa sẽ hết sức tra cứu về ngôi nhà và kiến trúc trong hồ sơ lưu trữ địa phương. Ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhăn nhó. Ông biết là bảo viện bảo tàng đóng cửa lâu như vậy là không đúng, nhưng ông muốn xem xét một việc trước khi trở lại đó. Ông đi vòng quanh quảng trường nhiều lần, xem xét những ngôi nhà liên kế giáp bốn cạnh. Toàn bộ quảng trường đã được xây dựng cùng một lúc, căn nào y như căn nấy. Nhưng cái khiến ông thú vị là tất cả những căn nhà này đều có ống thông gió bí mật chạy xuyên khắp. Ông băng qua đường, đi xuyên qua cổng, đi vào giữa quảng trường, nơi được lát gạch ở trung tâm, chung quanh viền bằng những bụi hoa hồng rườm rà. Đứng đó, ông có thể quan sát rõ những mái nhà, và ông giơ giơ ngón tay như thể cố đếm chính xác coi mỗi nóc nhà có mấy cái chụp ống khói. Ông cau mày, không tính ra được. Quả thật là kỳ lạ. Ông quay đi rời khỏi quảng trường, đi trở về viện bảo tàng, tới nơi vừa vặn hết giờ mở cửa tham quan. Chương 7. Trong đêm sâu, Rebecca đứng bên cửa sổ trên lầu nhìn một cái bóng mờ lãng vãng trên lề đường phía trước ngôi nhà của gia đình Burroughs. Cái bóng đó khoác áo trùm, đầu đội lên mũ nên mặt mũi bị che khuất, lén lút rình ngó ngược xuôi con đường, hành tung như một con cáo chứ không ra con người. Khi yên chí là không bị quan sát, kẻ đó xà xuống mấy bao rác để trong thùng, chụp một bao bự nhất, móc một cái lỗ rồi nhanh nhỏ lục lọi bên trong bằng cả hai tay. Bộ mày tưởng tao ngu lắm sao? Rebecca nói thầm, hơi thở của nó phả mờ lớp kính khung cửa sổ phòng ngủ. Nó chẳng bận tâm chút xíu nào cả, tuân theo sự cảnh báo về bọn ăn cắp. Căn cước ở vùng Highfield, con nhỏ đã tiêu hủy kỹ càng mọi thứ từ chính thức, thẻ tín dụng và báo cáo tài khoản của ngân hàng, thực tế là bất cứ thứ cái gì có chứa thông tin cá nhân của người trong gia đình. Trong lúc vội vã lục tìm gì đó, cả móc rác đã làm văng đổ rác ra khỏi bao, mấy lon đồ hộp rỗng, những hộp đồ đựng đồ ăn và một mớ chai bị vung vãi ra bãi cỏ trước nhà. Hắn lôi ra một nắm giấy tờ, đưa lên sát mặt, xoay chúng trong nắm tay. Trong lúc hắn soi mói nắm giấy dưới ánh đèn đường mờ mờ, Rebecca thách thức gã móc rác, tìm nữa đi, có tàn mạc luôn. Phủi bã cà phê cũ nhờn khỏi một mẩu giấy trong tay, hắn xoay người lại để đọc rõ hơn dưới ánh đèn. Rebecca nhìn hắn luống cuống đọc lá thư, con nhỏ mỉm cười khi hắn nhận ra tờ giấy chẳng có giá trị gì. Hắn vung cánh tay với vẻ ghê tởm, quăng tờ giấy đi. Rebecca đã ngao ngán rồi, từ nãy giờ nó đã tì trên bầu cửa sổ, bây giờ đã đứng lên kéo màn ra. Động tác đó khiến gã móc rác chớp mắt nhìn lên. Hắn nhìn thấy Rebecca và lặng đi, rồi xoay người ngó ngược ngó xuôi con đường. Hắn lĩnh đi, vừa ngoái nhìn lại Rebecca như thể ước chừng xem nó có gọi cảnh sát không. Rebecca nắm tay lại tức tối vì biết rằng nó sẽ là đứa phải hốt dọn cái đống tùm lum ấy vào sáng sớm. Lại thêm vô danh sách, việc phải làm một công việc đáng ngán nữa. Con nhỏ kéo màn lại, rồi khỏi cửa sổ đi ra khỏi phòng, tới chỗ đầu cầu thang. Nó đứng lại, lắng nghe, tiếng gáy vang lên không được êm tai lắm. Rebecca nhẹ bước tới cửa phòng ngủ chính, lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc. Bà Burrow đang ngủ. Trong khoảnh khắc yên ắng sau đó, nó lắng nghe kỹ hơn, cho đến khi nó có thể phân biệt được tiếng thở có âm mũi dài của tiến sĩ Burrow, rồi ngóng cổ về phía buồng ngủ của Will, lại lắng nghe cho đến khi nó bắt được nhịp thở cạn và nhanh của anh nó. Con nhỏ hí hửng bắt đầu nói khẽ. Tốt. Mọi người ngủ say sưa, con nhỏ lập tức thấy dễ chịu, bây giờ mới là thời gian của nó, vì nó có nguyên căn nhà riêng mình và có thể làm cái gì nó muốn. Thời gian trước khi những người kia thức dậy và mọi việc lại tùm lum ra. Nó so vai lại, bước em ru đến ngưỡng cửa phòng ngủ của Will nhìn vào. Chẳng có gì chuyển dịch, tựa như một cái bóng nhẹ nhàng di chuyển ngang qua căn phòng. Nó lướt nhanh như làn gió đến bên giường Will, để đứng đó chăm chú ngó xuống anh mình. Will nằm ngửa, hai cánh tay thả lỏng vắt không ngay ngắn phía trên đầu. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, được lọc qua màn cửa sổ khép nửa chừng, nó nghiên cứu gương mặt Will. Nó bước đến gần cho đến khi nó cúi xuống ngay trên gương mặt anh nó. Nó nghĩ, chà, trong hắn kìa, chẳng màng gì trên thế gian. Nó cúi xuống thấp hơn nữa bên trên cái giường. Khi làm như vậy, nó nhận ra một vết bẩn ngay dưới mũi anh nó. Mắt nó rà khắp thằng con trai ngủ say không hay biết gì, cho đến khi dừng lại ở hai bàn tay của Will. Bùm, tay Will bám đầy bùn đất. Thằng nhóc chẳng thèm rửa tay trước khi lên giường ngủ. Đã vậy, hẳn là nó đã thò tay móc mũi trong lúc ngủ. Con nhỏ rít lên khe khẹ, đồ chó dơ. Nhiều đó đủ quấy đầy thằng nhóc. Nó duỗi cánh tay, co mấy ngón tay, sung sướng vô tư và không hay biết về sự có mặt của Rebecca. Nó ậm ừ mấy tiếng khoái trá trong cổ họng, vặn vẹo thân hình một tí rồi ngủ tiếp. Cuối cùng, Rebecca thì thầm, đúng là đồ vô tích sự. Con nhỏ quay lại đống đồ dơ mà Will đã quăng lên sàn. Con nhỏ nhặt lên, ôm trong tay đi ra khỏi phòng, tới cái giỏ may đựng quần áo để giặt đặt ở một góc đầu cầu thang. Lúc mò các túi áo, túi quần trước khi tống chúng vào giỏ, nó bắt được mẫu giấy trong túi quần jeans của Will. Nó mở mẫu giấy ra, nhưng không đọc được gì hết trong ánh sáng quá mờ. Con nhỏ nghĩ có thể chỉ là rác, rồi nhét mẫu giấy vô túi áo ngủ của nó. Khi rút tay ra, móng tay của nó bị vướng đường may ráp. Nó thận trọng gặm cạnh mẻ của móng tay và đi về phòng ngủ chính. Khi đã vô phòng rồi, nó canh bước đi trên những chỗ chính xác mà ván lát sàn dưới tấm thảm te tua không kêu có két tố cáo sự hiện diện của nó. Cũng giống như lúc nãy nó quan sát Will ngủ, bây giờ nó quan sát ông Bro và bà Bro, như thể nó đang cố gắng đón biết suy nghĩ của cha mẹ nó. Tuy nhiên, gắm được mấy phút, Rebecca thấy đủ rồi, bèn thu dọn cái ca của Bro đặt trên bàn cạnh giường ngủ, ngửi thăm dò cái ca một lát, lại Horlicks nghe như mùi rượu mạnh. Cầm cái ca trong tay, Rebecca nhón gót đi ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, đi vô nhà bếp, di chuyển thoải mái trong bóng tối. Đặt cái ca vô chậu rửa chén xong, con nhỏ quay lại, đi ra khỏi nhà bếp, trở ra hành lang. Ở ngoài hành lang, nó đứng lại, hơi ngoẹo đầu sang bên một tí, nhắm mắt lại, lắng nghe. Nó nghĩ êm ghê và yên tĩnh, lẽ ra cứ nên như vậy hoài. Như thể một người bị thôi miên, nó cứ đứng đó không nhúc nhích. Cuối cùng, nó hít một hơi thở sâu bằng mũi, nín hơi vài giây, rồi thở phù ra bằng miệng. Có tiếng ho khục khặc trên lầu. Rebecca bực bội quát mắt hướng lên cầu thang. Phút thảnh thơi của nó đã bị phá vỡ, suy tư của nó đã bị gián đoạn. Nó cay đắng nói, mình phát chán hết rồi. Nó nhẹ bước đến cửa trước, mở chốt xích an toàn, rồi đi vô phòng khách. Bức màn cửa sổ được kéo mở hết cỡ nên nó có thể nhìn thông thoáng ra vườn sau lốm đốm từng mảng ánh trăng chuyển dịch. Mắt nó vẫn hướng ra vườn khi nó ngồi xuống cái ghế bành của bà Burroughs, xoay ngược lại để tiếp tục ngắm khu vườn và bờ dậu ngăn khu vườn và công viên. Và nó cứ ngồi đó thưởng ngoạn nỗi cô đơn của đêm và được ôm ấp trong bóng đêm màu sô-cô-la cho đến gần sáng, ngồi đó mà ngắm. Chương 8. Ngày hôm sau, tiến sĩ Baro có mặt trong viện bảo tàng, sắp xếp tủ nút bên dưới cửa sổ. Ông đang chồm qua kệ trưng bày để thêm vài cái nút đồng đã rỉ xanh mới được lựa ra từ mớ hổ lốn, và chỗ trưng bày chung với những hàng nút nhựa dở dở ương ương, những cái nút ngọc trai hay trắng men đủ màu. Ông hơi mất kiên nhẫn bởi vì những cái chân nút khiến cho những cái nút không cách gì nằm bằng phẳng trên tấm bảng nền được bọc nỉ. Bất kể ông ấn chúng xuống mạnh đến cỡ nào, ông thở hổn hển vì giận dữ. Nghe thấy một tiếng còi xe vang ngoài đường, ông ngẫu nhiên liếc nhìn ra, thoáng qua khe mắt. Ông là hình ảnh một người đàn ông đang đi bên lề kia của con đường. Hắn đội một cái mũ kết dẹp, mặc một cái áo khoác dài, và mặc dù trời rõ ràng đầy mây râm mát, chỉ thỉnh thoảng lọt xuống chút nắng, hắn vẫn đeo một cặp kính râm đen hù. Rất có thể đây là người đàn ông mà tiến sĩ Bro đã đâm sầm phải phía trước tiệm băng báo. Nhưng ông không nhắm chắc, bởi vì những người này trông y chang nhau. Những người này có gì mà thu hút sự chú ý của tiến sĩ Bro đến vậy? Ông cảm nhận tận xương tủy là có điều gì đó rất đặc biệt về họ, điều gì đó dứt khoát dị thường. Có vẻ như họ vừa bước thẳng ra từ một thời gian khác, có thể từ sợi giọt, căn cứ vào y phục của họ. Đối với tiến sĩ Bro thì chuyện này là có tầm ý nghĩa tương đương với việc tìm ra một mẫu lịch sử sống. Giống như những báo cáo mà ông đã đọc về những người đánh cá châu Á giăng lưới bắt cá, hay thậm chí một chuyện gì đó còn quá chiêu hơn thế, khám phá một kết nối sót trong tiến hóa của con người chẳng hạn. Những chuyện như vậy khiến ông mơ màng và bay bổng khỏi cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán của mình. Không bao giờ là người buông thả vào những cơn mơ ám ảnh, tiến sĩ Bro ngoéo chặt vào thực tế, phải có một giải thích hợp lý về hiện tượng người đã mũ. Ông quyết tâm phải tìm hiểu hiện tượng đó là gì. Ông quyết định ngay tức thì, được, ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất. Ông đặt cái hộp nút xuống và vội vã băng qua viện bảo tàng đi tới cửa chính, đi ra khóa cửa lại. Khi ông bước ra đường, ông xác định được vị trí của người đợi mũ ở đằng trước, bèn đi theo hắn xuống đường 2, giữ một khoảng cách khá lớn giữa hai người. Tiến sĩ Burroughs theo kịp người đàn ông khi hắn bỏ đường 2, quẹo vào đường Disraeli, rồi băng qua đường để quẹo vào đường Gladstone, ngang qua tu viện nữ cũ. Khi ông đi sau hắn khoảng 20 mét, bỗng dưng hắn ngừng bước đột ngột và quay phắt lại nhìn thẳng vào ông. Tiến sĩ Burroughs rùng mình ớn sợ khi thấy bầu trời phản chiếu trên mặt kính râm của người đàn ông. Biết là trò chơi lộ rồi nên lập tức quay mặt về hướng ngược lại. Không biết phải làm sao khác, ông ngồi xổm xuống giả bộ cột sợi dây dài tưởng tượng của đôi giày, chỉ cần xỏ chân vô mang chứ không cần xỏ dây của ông. Vẫn trong tư thế ngồi chồm hổm, ông lén lén liếc nhìn qua vai mình. Những người đàn ông kia đã hoàn toàn biến mất. Hai mắt đảo như điên rà soát con đường, tiến sĩ Burroughs bắt đầu bước gấp gáp rồi u chạy khi tới gần chỗ mà ông đã nhìn thấy đối tượng theo dõi lần cuối cùng. Tới chỗ đó ông mới phát hiện một lối hẹp té giữa hai nhà tây bần nho nhỏ. Ông hơi ngạc nhiên là hồi nào đến giờ ông đã đi ngang qua con đường này bao phen mà trước giờ chưa hề để ý. Lối vào này có một cái cổng mở hình khung tò vò chạy sâu vô trong như một con đường hầm cho đến khi khuất phía sau nhà tây bần, rồi lại hiện ra một đoạn ngắn như một con đường hẻm không có vòm che. Tiến sĩ Bro dồn vô, nhưng vì ánh sáng không rọi thấu lối đi nên ông cũng khó mà thấy được những gì. Cố nhìn xuyên qua bóng tối, ông có thể thấy cái gì đó ở cuối lối đi. Đó là một bức tường cắt ngang con hẻm, một ngõ cụt. Xem xét con đường một lần cuối, ông lắc đầu, không thể nào tin được. Ông không thể hiểu người đàn ông kia có thể đi lối nào mà biến nhanh như vậy. Ông bèn lấy hơi hít sâu một cái và khởi bước vào lối đi. Ông dò dẫm từng bước thận trọng, lo lắng là người đàn ông kia có thể đang rình ông ở một cánh cửa nào đó. Ông không nhìn thấy. Khi mắt ông quen với bóng tối, ông có thể thấy mấy hộp giấy cứng thấm ướt và mấy chai sữa hầu như vỡ cả, lăn lóc khắp trên mặt đường lát đá. Ông hầu như thấy nhẹ nhõm khi lại bước ra vùng ánh sáng, bèn đứng lại nghiên cứu hiện tượng. Con hẻm được hình thành giữa những bức tường bao bọc vườn rau bên trái và bên phải và kết thúc bằng bức tường của một nhà máy cao 3 tầng nằm ở cuối con hẻm. Tòa nhà máy cũ kỹ không có cửa sổ, phía dưới tầng lầu chính và không có cách nào khả dĩ giúp cho người đàn ông kia trốn thoát. Vậy thì hắn đã biến vào cái cõi âm ti nào? Tiến sĩ Burroughs thắc mắc khi quay lại nhìn ngược lên con hẻm, nhìn ra con đường nơi một chiếc xe hơi vừa vụt thoáng qua. Bên phải của ông, bức tường vườn rau có một cái giàn cho dây leo cao khoảng 1 mét chạy dài suốt bức tường. Như vậy, cả đàn ông kia hầu như không thể nào leo bức tường này được. Bức tường đối diện thì không có chướng ngại vật tương tự, nên tiến sĩ Burroughs trèo lên để dòm qua bên kia. Đó là một khu vườn trơ trụi và nhếch nhác, lèo tè vài bụi cây sơ sát và một miếng đất lầy lội ở chỗ lẽ ra là một bãi cỏ. Cảnh này được điểm xuyết bằng mấy cái đĩa nhựa xỉn màu chứa nước xanh lè. Tiến sĩ Burroughs chăm chú nhìn một cách bất lực mảnh đất riêng bỏ hoang. Ông suýt quên phước toàn bộ câu chuyện này cho rồi vì bỗng nghe tim mình thắt lại. Ông vung cái cặp của bức tường và y ạch trèo lên. Ông nhảy xuống ẻm hơn là ông tưởng vì ông rớt xuống một bãi sình trong tư thế ngồi. Ông cố đứng dậy, nhưng giày của ông mất chỗ tựa nên ông lại ngồi bệt xuống. Bàn tay vươn ra cong lây hoay quơ trúng một trong mấy cái đĩa, khiến cho chất nước xanh lè bên trong bắn tung tóe lên cánh tay và đầu cổ của ông. Ông chửi thầm, ráng phủ cho sạch rồi gượng đứng lên một phen nữa, chúi ngã loạn choạng như một người say rồi mới lấy lại được thăng bằng. Khỉ thiệt! Ông nghiến răng lầu bầu, vừa lúc có tiếng mở cửa phía sau lưng ông. Một giọng nói e dè hỏi, chào, ai đấy, có chuyện gì thế? Tiến sĩ Burroughs xoay người lại đối diện một bà già, đứng cách ông chừng 2 thước. Chung quanh chân bà là 3 con mèo đang lơm lơm nhìn ông bằng ánh mắt thờ ơ, nham hiểm. Bà già có lẽ không nhìn được rõ lắm, căn cứ theo cách bà hút ngoắt cái đầu. Tóc bà trắng như cước, khoác một cái áo hoa mặc trong nhà. Tiến sĩ Burroughs đoán bà già ít nhất trên 80 tuổi. Không thể nghĩ ra được cớ gì để giải thích tại sao hay làm cách nào mà ông lại có mặt ở đó. Tiến sĩ Burroughs nói, Roger Burroughs, hân hạnh được gặp bà. Nét mặt của bà già bỗng nhiên thay đổi. Ôi, tiến sĩ Burroughs, ông ghé qua đây quả là tử tế, đúng là một ngạc nhiên thú vị. Bản thân tiến sĩ Burroughs cũng ngạc nhiên và không phải không bối rối. Vâng, tôi tình cờ đi ngang qua đây thưa bà. Ông quả là lịch sự, thà nay hiếm gặp người lịch sự như thế. Ông đến thăm thật quý hóa. Ông ngập ngừng đáp lại, không có chi, tôi cũng rất vui mừng. Chẳng là hơi neo đơn, chỉ có mấy con mèo để hủ hỉ, ông vào nhà uống trà nhé, ấm nước đang sôi. Tiến sĩ Burroughs còn đang lưỡng lự, ông đã nhắm trước chuyện sẽ phải nhanh chóng vọt qua bức tường đào tẩu khi nhắc thấy bà già. Sự đón tiếp nồng hậu và hiếu khách này thật là ngoài sự mong đợi. Không biết nói sao, ông chỉ gật đầu rồi bước tới trước, giày của ông lại dẫm phải một cái dĩa khác làm nước văng bên trong dĩa lên ống quần của ông. Ông dừng bước để gỡ một cục rêu nhớt dính vào vớ. Bà già nói, Ôi, tiến sĩ Bero, cẩn thận nhé, tôi đặt mấy đĩa đó cho chim ấy mà. Bà quay đi, đám mèo tùy tùng phóng vọt vào bếp trước. Sữa hay đường? Vâng. Tiến sĩ Bero nói, vẫn đứng bên ngoài cửa nhà bếp trong khi bà già lăng xăng quanh bếp, lấy ấm trà trên kệ xuống. Tôi xin lỗi là đã đến mà không báo trước như vậy. Tiến sĩ Bero nói trong nỗ lực, khỏa lấp sự im lặng. Bà thiệt là tử tế. Ấy chứ, ông mới là người tử tế, tôi phải cảm ơn ông. Sao vậy? Ông Phát Cà Lâm vẫn còn bấn loạn tìm cách biết được chính xác bà già này là ai. Vì lá thư rất lịch sự của ông đấy, bây giờ tôi đọc không được rõ như xưa nữa, nhưng ông Amber đọc giùm. Bỗng nhiên đâu đó rõ như ban ngày, và tiến sĩ Bero thở phào nhẹ nhõm, màn sương mù mờ được làn gió mát. Hiểu ra thổi tan biến, trái cầu phát sáng, thưa bà Tantumi, cái đó chắc chắn là một mẫu vật đáng tò mò. À, hay thiết cơ. Có lẽ ông Amber đã nói với bà là nó cần được kiểm tra. Bà nói, vâng, chúng ta không muốn mọi người đều bị radio điều khiển nhỉ? Không ạ. Tiến sĩ Bero tán đồng, cố gắng không mỉm cười. Chẳng được việc lắm. Bà Tantumi à, lý do tôi ghé qua là... Bà già nghiêng đầu sang một bên, hồi hộp chờ ông nói tiếp trong khi tai vẫn khuấy trà. Ông đành nói nốt, à, tôi mong bà có thể chỉ cho tôi chỗ bà đã tìm ra nó. Ê không, nó phải tôi... Chính là những người thợ ga ấy, bánh mông lan hay kem trứng. Bà nói vừa đưa ra một chiếc hộp thiết méo mó đựng bánh. Ờ, xin bánh mông lan à, bà nói với mấy người thợ ga tìm ra nó à. Chính họ đấy, ngay bên trong tầng hầm, dưới đó. Tiến sĩ Bero hỏi, nhìn về phía cánh cửa mở ở dưới chân của một cầu thang ngắn. Bà cho phép tôi ngó qua được không? Ông nhớ cái bánh mông lan vô túi áo khoác vì phải đối phó với mấy bậc cầu thang bằng gạch móc rêu. Khi đã bước qua ngưỡng của ông có thể nhìn thấy tầng hầm được chia làm hai phòng. Phòng đầu tiên đĩa trống, chỉ có mấy cái đĩa đựng đồ ăn cực kỳ đen và khô cho mèo, dây thun rơi vãi khắp sàn. Ông bước qua phòng thứ hai, nằm dưới phần trước của căn nhà. Nó gần giống như phòng thứ nhất, ngoại trừ ánh sáng trong phòng này kém hơn và có thêm một số bàn ghế. Khi đảo mắt nhìn quanh, ông thấy một cái dương cầm dựng đứng ở một góc, có bộ sắp trả đời từng mảnh vì ẩm mục. Và... khuất trong bóng tối là một tủ quần áo có mặt gương bể. Ông mở cánh cửa tủ ra và đứng lặng. Ông hít hửa nhiều lần và nhận ra cùng một mùi ẩm mốc mà ông đã ngửi thấy ở gã đàn ông đụng phải trên đường và ở ống thông gió trong ngôi nhà của Benny Hansen. Khi mà ông đã quen với bóng tối, ông có thể thấy bên trong tủ có nhiều chiếc áo khoác. Theo như ông có thể phân biệt thì chúng đều màu đen. Và khá nhiều những chiếc mũ cách dẹp và những thứ đội đầu khác nhau chất chồng trong một ngăn tủ ở một bên. Điều đáng chú ý là bên trong tủ quần áo không có vẻ lợm cợm như mọi thứ chung quanh, cái nào cũng bị phủ một lớp bụi dày. Hơn nữa, khi ông xê dịch nó ra khỏi tường để coi có cái gì sau lưng tủ, thì cái tủ hóa ra là còn tốt một cách lạ lùng. Không kiếm ra gì cả phía sau tủ, ông hướng sự chú ý trở vào bên trong tủ. Bên dưới ngăn đựng mũ, ông tìm thấy một ngăn kéo nhỏ hé mở. Bên trong có 5 hay 6 cặp kính. Cầm một cặp kính và lấy một cái áo khoác ra khỏi móc treo áo, ông đi trở lên khu vườn. Từ dưới chân cầu thang ông gọi, bà Tantumi ơi! Bà già đủng đỉnh đi tới cửa nhà bếp. Bà có biết là trong tủ áo dưới tầng hầm còn có vài thứ đồ đạc không? Thế ư? Vâng, một số áo khoác và kính râm. Có phải của bà không? Không, tôi ít khi nào đi xuống dưới. Nền mắt mô quá, ông có thể đem chúng lại gần hơn để tôi nhìn thử xem. Ông đi lại gần cửa bếp. Bà đưa tay ra để lướt mấy ngón tay vào lớp vải áo khoác. Như thể bà đang vuốt ve cái đầu của một con mèo thân quen. Cảm giác dày và bóng, bà thấy cái áo khoác này thật lạ lẫm. Kiểu rắp áo đã xưa với một miếng bắp bằng chất liệu vải còn dày hơn nữa. Bà nói cho qua chuyện rồi quay lại bếp. Tôi không thể nói trước là đây tôi có từng thấy cái này không. Có thể là chồng tôi, chúa phù hộ linh hồn ông ấy, đã bỏ chúng dưới đó. Tiến sĩ Bero xem xét kỹ cặp kính râm. Nó gồm hai miếng kính dày và phẳng lì, hầu như bằng thủy tinh đục, tương tự kính bảo hộ của cửa hàng, với những lò xo tinh xảo kỳ lạ ở hai bên gọng kính, rõ ràng để giữ kính bám gọn vào đầu người đeo. Ông đâm ra thắc mắc, tại sao những người lạ cất giữ đồ đạc riêng trong một cái tủ quần áo hết xài trong một tầng hầm bỏ trống? Có ai đến đây không bà Tantumi? Tiến sĩ Bero hỏi trong lúc bà rót trà bằng bàn tay run lẩy bẩy, cái vòi ấm trà chạm lanh canh vào miệng cái tách dữ dội đến nơi ông tưởng là bà sắp hất luôn cái tách ra khỏi đĩa. Tiếng lanh canh tạm ngừng khi bà tỏ ra bối rối, bà nói như thể tiến sĩ Bero vừa giả định rằng bà làm điều gì đó không được đứng đắn lắm. Tôi thật tình không hiểu ngụ ý của ông là gì. Chẳng qua là vì tôi thấy vài nhân vật kỳ quái lẫn vẩn quanh khu nhà phố này, luôn mặc áo khoác to và đeo kính râm giống những thứ này. Bà già lộ vẻ lo lắng khiến tiến sĩ Burrow ấp úng. Ôi, tôi mong những người đó không phải là hạng tội phạm người ta hay nghe nói. Tôi chẳng còn thấy an ninh ở đây nữa. Tuy là ông Oscar bạn tôi rất tử tế, hầu như chiều nào ông cũng đến thăm tôi. Ông thấy đó, tôi chẳng còn ai là thân thích nữa. Chẳng còn gia đình, con trai tôi đã đi Mỹ. Ông biết đấy, nó là đứa con trai giỏi giang. Công ty nó làm việc đã đưa nó và vợ nó đi. Vậy là bà chưa từng gặp những người mặc áo khoác như vậy, những người đàn ông tóc trắng. À không hề, không thể hiểu là ông đang nói về vấn đề gì. Bà già nhìn ông chờ hỏi, rồi tiếp tục rót trà. Mời ông vào và ngồi chơi. Tôi cất những thứ này đã. Tiến sĩ Burrow nói rồi quay trở xuống tầng hầm. Trước khi rời khỏi tầng hầm, ông không thể dừng kiểm tra nhanh cái dương cầm. Nhấc cái nắp đàn lên, ấn thử vài phím, gây nên vài âm thanh tưng tưng rè rè và hoàn toàn lạc tông. Ông thử kéo nó ra khỏi tường, nhưng nó kêu đít lên và dọ rã ra từng mảnh nên ông dừng tay lại. Sau đó ông đi vòng quanh cả hai căn phòng dưới tầng hầm. Dẫm dẫm chân xuống nền hầm, hy vọng phát ra một cái cửa sập. Ông cũng làm vậy trong khu vườn nhỏ. Dẫm dẫm chân quanh bãi cỏ, đồng thời tránh dẫm lên mấy cái đĩa nhựa và luôn tò mò để mắt đến những chiếc xe hơi của bà Tantemi. Ở đầu kia của thành phố, Chester và Will đã trở lại đường hầm trong khu 40 hố. Ba mày nói sao? Ông cho là tụi mình đã tìm được cái gì? Chester hỏi trong lúc Will dùng một cái vồ và một cái dùi để khựa ra lớp hồ giữa những viên gạch của cái cấu trúc chưa xác định được. Cha con tao đã coi lại mấy tấm bản đồ và thấy không có gì trên đó. Will nói dối vì hồi tối nó đi ngủ trước khi tiến sĩ Burrow ra khỏi tầng hầm và trước khi Will thức dậy vào buổi sáng thì ông đã đi ra khỏi nhà. Không có ống cấp nước hay cống tháo nước hay bất cứ cái gì trong khu vực này. Will nói tiếp, cố gắng thuyết phục Chester. Mày biết không, gạch xây đất chắc, cái này xây để đời. Will đã gỡ ra được hai lớp gạch, nhưng vẫn chưa đục thủng tường. Will nói ra sức gấp đôi đục bức tường gạch. Nghe đây, nếu tao sai vụ này và cái gì đó ào ra, mày hãy liệu làm sao ra được tới phía bên kia của căn phòng lớn, dòng chảy sẽ đưa mày lên tới cửa hầm. Cái gì? Chester hỏi lại ngay, một dòng chảy đưa tao lên hả? Tao không thích cái nghe cái điệu đó đâu nghe. Tao dòng đây. Nó quay đi, dừng bước một chút như thể chưa dứt khoát, rồi quyết định và đi về phía văn phòng chính, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Will chỉ nhún vai, không có chuyện nó sẽ ngừng lại, nhất là khi có khả năng sẽ đưa ra ánh sáng một bí mật kỳ diệu nào đó, một bí mật quan trọng đến nỗi cha nó phải sửng sốt, và chính nó đã một mình khám phá ra. Và sẽ chẳng có ai ngăn được nó, kể cả Chester. Will lập tức tiếp tục đục quanh một viên gạch khác, khựa từng mẫu vụn hồ vữa sát mép viên gạch. Thình lình, một phần lỗ hổng nổ bụp thành một tiếng xì hơi và một hãng hồ bắn xuyên qua hai bàn tay đeo găng của Will như một viên đạn đá chạm vào bức tường đường hầm sau lưng nó. Nó làm rớt dụng cụ và ngã ngửa ra nền đất một cách kinh ngạc. Nó lúc lắc đầu, lồm cồm đứng dậy, bắt tay vào công việc gỡ viên gạch và làm xong trong vòng vài giây. Will gọi, ê, Chester! Hả, cái gì? Giọng Chester cộc cằn vang lại từ gian phòng chính. Cái gì hả? Không có nước! Will hét trả lại. Giọng nói dội lại âm hưởng kỳ cục. Lại đây mà coi! Chester bất đắc dĩ lần ngược lại dấu chân của nó. Nó thấy Will quả thật đã đục thủng bức tường và đang áp mặt nó vào cái lỗ hổng nó vừa đục ra, hít hửi không khí. Will nói, chắc chắn đây không phải là ống cống, nhưng nó đã bị nén khí. Có thể là một ống dẫn khí chăng? Không, chẳng có mùi như vậy. Với lại nó được làm bằng gạch mà. Ước chừng, theo tiếng vọng thì nó sâu rộng lắm. Mắt Will lóe lên tia sáng cảnh giác. Tao biết là tụi mình bắt được cái gì đó. Mày lấy giùm tao cái cây đàn cày và cây roi sắt ở gian phòng lớn, được không? Khi Chester quay trở lại, Will thắp cây đàn cày khá xa cái lỗ rồi giơ nó ra trước mặt, chậm chậm tiến càng lúc càng gần cái lỗ. Cứ mỗi bước chân lại chăm chú quan sát ngọn đàn cày. Chester quan sát như bị thôi miên. Nó hỏi, làm vậy để chi vậy? Will trả lời một cách đơn giản. Nếu có khí, mày sẽ nhận thấy cây đàn cháy có khác. Khi người ta phá mộ kim tự tháp, người ta cũng làm như vậy. Nhưng chẳng có gì thay đổi trong ánh đèn bập bùng khi Will cầm đèn tới gần hơn rồi giơ thẳng tới trước đưa vào lỗ trống. Coi bộ tụi mình an toàn rồi. Will nói khi nó thổi đèn cày và với lấy cây roi sắt mà Chester đã đặt tựa vào vách đường hầm. Nó cẩn thận kéo thẳng cây roi ba thước đưa vào cái lỗ rồi nhét. Xoay qua, ấn cây roi đến khi chỉ còn thò ra một khúc ngắn giữa hai viên gạch. Nó không chạm vào cái gì hết. Cái này bự lắm. Will nói vẻ khấn khích, càm ràm vì đang sức. Khi kiểm tra chiều sâu bằng cách thòng một đầu roi xuống đu đưa, nhưng tao nghĩ tao có thể cảm nhận được cái có thể là có đáy. Được, tụi mình banh cái lỗ này rộng đây một chút nữa đi. Hai đứa cùng làm và chỉ lát sau đã gỡ ra được đủ số gạch để Will thò đầu ra trước rồi trượt xuống. Nó đụng đáy kèm một tiếng rên tắc nghẹn. Chester gọi. Mày có sao không Will? Không sao, chỉ té một phát. Will đáp. Mày thò chân qua trước, tao sẽ đỡ mày xuống. Chester chui qua, lọt sau khi cố gắng hết sức. Vai nó rộng hơn vai Will. Khi Chester đã vô được bên trong, cả hai đứa nhìn quanh quất. Đó là một căn phòng bắt giác. Mỗi bức tường dựng theo tám cạnh uốn cong. Lên trên để hội tụ ở điểm trung tâm phía trên đầu tụi nó khoảng 6 mét. Ở điểm hội tụ có cái gì đó giống như một hoa hồng chạm trổ từ đá. Hai đứa giơ đèn lên soi với vẻ tôn kính lặng lẽ. Thưởng ngoạn công trình xây bằng gạch hoàn hảo này với những trang trí hình chuỗi hạt Gothic. Chú thích, Gothic hình thức nghệ thuật thời Trung Cổ, trong đó có kiến trúc bắt đầu từ thế kỷ thứ 13, kiến trúc đặc trưng có vòm nhọn, thịnh hành ở Anh vào thế kỷ thứ 18. Sàn cũng được lát kiểu gạch đấu đầu nhau. Chester thì thầm, kinh thật, ai mà ngờ được một phát hiện như vậy. Will nói, giống như một hầm mộ nhà thờ đúng không? Nhưng điều lạ lùng nhất là... Gì? Chester rọi đèn vào Will. Nó hoàn toàn khô khốc và không khí cũng có mùi như hăng hắc. Tao không chắc. Chester đột ngột nói, vừa rọi đèn chung quanh sàn rồi hướng ánh sáng lên bức tường gần nó nhất. Mày thấy cái này chưa Will? Có gì đó được ghi trên viên gạch? Viên nào cũng có. Will lập tức xoay vòng để nghiên cứu bức tường gần nó, đọc những chữ viết kiểu Gothic được khắc công phu trên mặt mỗi viên gạch. Mày nói đúng. Những chữ này tên Sam Hombart, Andrew Kellogg, William Booth, John Cooper. Chester nói Simon Channing, Daniel Lethbridge, Silas Samuel, Amy Winterbotham, Carol Pickering. Phải có tới cả ngàn cái tên trong này. Will rút từ thắt lưng nó ra một cái vồ nhỏ, bắt đầu gõ lên tường, lắng nghe âm thanh để xem có dấu hiệu nào của một chỗ rỗng hay một đường hầm tiếp giáp nào không. Nó gõ ra vẻ có phương pháp lắm. Được hai bức tường trong số tám bức, thì không rõ vì lý do gì nó bỗng nhiên ngừng. Nó vỗ một bàn tay lên trán, nuốt nước miếng một cách khó khăn. Nó hỏi Chester, mày có cảm thấy vậy không? Chester tỏ ra đồng cảm, chọc một ngón tay đeo găng vào lỗ tai. Ừ, lỗ tai ta lùng bùng quá, giống như khi máy bay cất cánh. Cả hai đứa cùng im lặng, như thể chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Tụi nó cảm thấy một cơn chấn động, một âm vọng không nghe rõ, giống như một nốt trầm của một cây đàn organ đang gia tăng bập bùng, dường như ngay trong đầu tụi nó. Chester nhìn bạn nó, dứt khoát nói, tao thấy tụi mình phải ra khỏi đây. Nó nuốt nước miếng. Bây giờ không phải vì lùng bùng lỗ tai nữa, mà vì những cơn buồn nôn đang trào lên trong bụng nó. Lần này, chỉ một lần này, Will không bất đồng ý kiến. Nó há miệng hớp hơi, thốt được một tiếng ừ. Mắt chớp chớp vì không còn nhìn rõ trước mắt nữa. Cả hai lật đật trèo ngược lên lỗ hổng, rồi chạy về phía gian phòng lớn, ngồi phịch xuống cả hai cái ghế bành. Cái cảm giác khó chịu không giải thích được chấm dứt ngay khi tụi nó ra khỏi căn hầm bắt giác. Mặc dù lúc đó tụi nó không nói gì với nhau về chuyện đó. Chester há rộng miệng để giãn quai hàm, áp hai bàn tay lên hai tay hỏi, cái gì ở trong đó hồi nãy? Will trả lời, tao không biết, tao sẽ kêu ba tao xuống coi, ba có thể giải thích, chắc là áp sức tích tụ hay gì đó. Mày có thực sự tin đó là một hầm mộ bên dưới một nhà thờ hồi xưa không? Tất cả những cái tên đó là sao? Will đăm chiêu suy nghĩ, trả lời, có thể, nhưng ai đó, nghệ nhân hay thợ đá, đã xây nó rất kỹ lưỡng, không thể để dư chút đầu thừa đuôi thẹo nào khi xong việc, rồi phong kính nó cũng rất cũ kỹ. Mắc gì ai đó phải mất công làm như vậy chứ? Mày nói phải, tao đã không nghĩ được tới điều đó. Và không có lối ra vô nào hết, tao không tìm ra dấu vết nào của hành lang liên kết. Không một cái nào. Một căn phòng độc lập khắc đầy những cái tên. Giống như một kiểu bia tưởng niệm hay gì đó. Will trầm ngâm, trông ngố hết chỗ nói. Bây giờ tụi mình làm gì nữa đây?